Cái bìa sau hỏi: đã nói Đức Phật A Di Đà là báo thân Phật cõi cực lạc là báo độ, thì pháp đó cao thông vi diệu, các bậc thánh tiểu thừa còn không hy vọng, huống hồ là phàm phu tội chướng, làm sao có thể sanh về đó? Đáp: nếu bàn về chúng sinh tội chướng, quả thật khó mà vãng sanh. Chính vì nhờ nguyện lực của Đức A Di Đà làm tăng thượng duyên thù thắng, cho nên năm thừa đều có thể vãng sinh cực lạc. Cái câu này là chìa khóa. Đây là trong tất cả những gì mà Ngài Thiện Đạo muốn nói, là chỉ trong cái câu này thôi. Tức là chính vì nhờ nguyện lực của Đức A Di Đà làm tăng thượng duyên thù thắng, cho nên năm thừa đều có thể vãng sinh cực lạc. Đến trang 46, tức là kỳ trước mình giảng đến cái trang trước, tức là lúc đó Đức Thế Tôn này nè, câu đoạn trước trang 45, đoạn cuối: lúc đó Đức Thế Tôn ở trước đại chúng nói với Đề Bà: các ông Xá Lợi Phất, một Kiền Liên thuộc hàng trưởng lão mà ta còn chưa đem Phật pháp giao phó, huống chi ông là kẻ uống nước bọt người khác. Đề Bà nghe Phật khuỷu nhục mình trước đại chúng như bị tên độc bắt trúng tim, càng trở nên điên cuồng sân nộ. Sau đó ông đến cùng Thái tử mưu bàn gian kế. Thái tử thấy Đề Bà liền hỏi: hôm nay tôn giả vì sao mặt mũi tiều tụy không giống mọi lần? Mỗi lần đến thì hớn hở, vui vẻ, tươi cười, kỳ này tới nghe là coi như người bị nghĩa là nhục mạ mà. Điên cuồng khổ não, tâm lúc này là tâm sân và tâm si rất là nặng. Người này là trong cái giây phút này có thể đọa tạo nghiệp vô gián rất dễ. Đề Bà trả lời: Thái tử biết không, Thế Tôn đã già, không thể thống lãnh đại chúng, phải nên phế bỏ để tôi lên làm Phật. Phụ vương ngài cũng đã già, cũng nên phế bỏ để Thái tử lên làm vua. Vua mới, Phật mới, lãnh đạo giáo hóa, như vậy không vui sướng sao? Thái tử nghe xong vô cùng phẫn nộ, quát lên: chớ buông lời, sàm sỡ. Đề Bà nói: Thái tử đừng nóng, nhà vua đối với Thái tử hoàn toàn không có ân đức. Lúc hoàng hậu sắp sanh, nhà vua ra lệnh cho hoàng hậu từ trên lầu cao trăm trượng đẻ Thái tử rơi xuống đất, mong cho Thái tử bị chết. Do vì Thái tử phước lớn cho nên chỉ bị gãy một ngón tay. Nếu như không tin, xin Thái tử hãy nhìn ngón tay của mình, đây là điều minh chứng. Thái tử nghe xong lại hỏi lần nữa: điều này có thật hay không? Đề Bà đáp: nếu như không thật, chẳng lẽ hạ thần đến đây để bỡn cợt Thái tử? Nghe xong, Thái tử tin lời Đề Bà và hoàn toàn tuân hành những ác kế của ông ta. Mình đã đến đó, phải không? Nhớ không? Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật: ông chê Thế Tôn đã già, ông già chưa? Ông cũng bằng tuổi Đức Phật, tức là ông cũng đã già, nhưng mà ông nói là lấy lý do đó là thôi, phải không? Ông muốn Đức Phật có nhường ngôi cho ông để ông lên làm Phật. Cái người này là cái tâm danh lợi rất là khủng khiếp. Mục đích xuất gia chỉ là vì cầu danh văn và lợi dưỡng cho người ta biết tiếng, mình thầy nói đó, cũng như là muốn cho người ta biết mình tu hành hay cầu thần thông để mà đi cầu lợi dưỡng. Thực sự là ở đời ngay Đức Phật ở tại thế còn có những cái phần tử như vậy, huống chi là ở thời hiện tại. Thành ra đời nào cũng có. Thành ra giả sử mình có gặp những vị tăng trong chùa hay những vị ni trong chùa mà có như vậy, mình cũng không nên ngạc nhiên, và mình cũng nên phải thông cảm chúng sinh phiền não. Nhiều khi hồi xuất gia còn nhỏ rất là thanh bạch, nhưng mà lớn lên rồi đâm ra hư, bởi vì lợi dưỡng quá lớn, lợi dưỡng quá lớn, mà nhiều khi chùa lại làm hư những người xuất gia. Ngộ vậy á. Thành ra thầy nói đừng có con không mong gửi vô chùa. Hồi xưa nói các vị cao tăng vào chùa sớm là cái thời kia kìa, chứ mà thời này nữa. Thời này vào chùa sớm nhiều khi chưa chắc là tốt đâu. Thầy nói bởi vì thầy chú trương người nào mà tổ xuất gia 10 tuổi, 15 tuổi nó khoan đã, để cho anh học. Rồi khi anh ra anh va chạm với đời, rồi anh suy ngẫm đàng hoàng, anh có một cái nhìn chín chắn về Phật Pháp, rồi lúc đó anh vào cũng chưa muộn. Đâu phải anh xuất gia 12 tuổi làm sao thành Phật sớm chưa chắc. Thầy đừng có khuyên ai xuất gia sớm, mà đừng mong họ vào chùa sớm. Có gì cần nhân duyên của họ là họ vào chùa sớm, họ vào chùa sớm, còn không thì thôi. Thành ra mình nói là bây giờ kể cứ ở ngoài, thầy thì có chủ trương là giờ cứ mặc cái áo tại gia là Phật sự. Bây giờ mình đến cái đoạn kiếp 7 cửa lớp cửa, tức là 7 lớp tường á, tức là mới qua, phải muốn qua đó cũng phải mở 7 người mở cửa mới được vô, mỗi người cầm một cái chìa khóa riêng, tức là không phải một ông mở cửa mà 7 ông mở cửa mà được, tức là nhất định là không có ai mà có thể vào được hết. Thì đây là cái chữ nhỏ nhỏ đó là cái lời chú của ngài Thiện Đạo. A Xà Thế nghe lời sàm tấu của đề bà, bèn vội quên đi tình cảm cha con, không những phụ rẫy ơn cha mà còn bị tiếng xấu bêu rêu khắp chốn. Hốt nhiên bắt giữ gọi là giam, bắt lâu không tha gọi là cầm, cho nên gọi là giam cầm. Đây là giáo giải thích hai chữ giam cầm, hiểu không? Giam và cầm. Bắt mình cái bỏ vô tù cái là giam, mà bắt bỏ lâu thì là cầm. Cầm là giữ lại, hiểu không? Cầm là giữ lại. Thành ra ví dụ mình nói cầm đồ đó, tức là đem đồ mình đưa cho người ta giữ lâu dài. Chứ ví dụ những nó giữ 5-7 tháng, giữ nhiều khi năm, mình không có tiền lấy lại họ lấy mình luôn. Mà hiện giờ thì nước Mỹ vẫn còn những mấy cái pawn shop á, quý vị mà ấy thì họ lấy tiền lợi có 20% mà, ví dụ nhiều khi nhiều hơn. Bây giờ giải thích chữ cha. Cha là một biểu hiện, biểu hiệu cho sự thân thiết đến cùng cực. Vua là nêu rõ ngôi vị, tức là vua cha đó, vua cha Tần Bà Sa La. Tần Bà là tên. Giam trong ngục kính dày đến 7 lớp cửa, mưu tính đã nghiêm trọng thì việc làm cũng không phải bình thường. Tức là khi mà ông A Xà Thế ông đang muốn giết cha ổng thì ông phải tìm cách nào mà cha ổng không cách nào thoát được. Không ai mà trung thần nào của nhà vua mà có thể mưu tính để làm cho ông vua tẩu thoát được. Thành ra phải giữ đến 7 lớp cửa và 7 cái chìa khóa khác nhau. Bây giờ đến cái phần D, hoàng hậu đem lén đem thức ăn đến cho vua. Quốc thái phu nhân là Vi Đề Hy, vì mến tưởng vua, bà lo nghĩ phương trước cứu giúp. Bà tắm gội sạch sẽ, lấy bột nhồi với sữa và mật thoa dính nơi thân, đổ đầy nước trái nho vào các hạt chuỗi anh lạc, rồi lén đem thức ăn ấy dâng lên cho vua. Rồi ngài Thiền Đạo giải thích, quốc thái phu nhân biểu hiện địa vị cao nhất. Thái này là thái gì biết không? Thái hậu. Quốc thái là thái hậu của một nước, tức là mẹ của vua. Mẹ của vua là thái hậu. Còn bà nội của vua là gì? Hoàng thái hậu là bà nội của vua. Thành ra không lẫn lộn chữ thái hậu gì chứ hoàng thái hậu, hai cái khác nhau. Vi Đề Hy là tên, tức là tên của bà, tên là Vi Đề Hy. Dâng cho vua nghĩa là phu nhân thấy nhà vua bị giam cầm, thăm viếng rất khó khăn, không có tin tức, sợ rằng nhà vua bị tuyệt mạng. Tuyệt mạng tức là mất mạng. Bèn dùng nước thơm tắm gội sạch sẽ, kế đến lấy tô, tô là một loại sữa đặc đó, trộn với mật phết lên trên thân, kế đến lấy bột đắp lên trên mạch, tức là thoa tô trước rồi mới lấy bột đắp lên trên. Như vậy nó cái bột nó mới dính kỹ chứ. Còn nếu mà giả sử là mình trộn với mật trước mình trét lên thì nhiều khi nó không dính. Hiểu không? Đây là bà thái hậu cũng thông minh. Chỉ như là bà trong nhà bé thì giỏi nhất rồi. Xong rồi mặc y xiêm y như bình thường, khiến mọi người không chú ý. Lại lấy chủ anh lạc, mỗi hộp anh lạc đựng đầy nước nho, kế đến lấy sáp bịch kiếm lại cũng công phu lắm chứ đâu phải làm liền được dễ dàng đâu. Sau khi trang sức xong, bèn đi vào phòng giam gặp nhà vua, hỏi quần thần còn bị cấm không được gặp nhà vua, tại sao phu nhân là người trong hoàng tộc mà lại không bị cấm chế? Đáp: quần thần thân thế khác biệt, lại là người ngoài, e có mưu kế. Còn phu nhân là người nữ, không có mưu mô. Vả lại, phu nhân có duyên sâu với nhà vua nhiều đời, tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, không ai dị nghị, cho nên được phép vào thăm nhà vua. Khi nhà vua ra lệnh là cấm quần thần thôi, chứ không đề cập đến chữ hoàng hậu. Nghĩa là nói là cấm tất cả quần thần đến thăm nhà vua. Thì khi mà hoàng hậu đến thăm thì những người giữ cửa họ không có lý do họ để họ từ chối, họ phải cho nhà bà hoàng hậu vào, mà bà hoàng hậu là mẹ của vua hiện tại nữa, thành ra bà được đi vào phải 7 lớp cửa lận, không phải dễ đâu. Bây giờ cái là mấy cái kiểu mà cái ngục mình kêu là maximum security đó, phải không? Đó là vào đó là những loại mà tử hình mà nghe là khủng khiếp đó. Thần y: vua cha, nhân bị giam cầm cầu thỉnh giới pháp. Cái chữ bự là phần chánh văn. Phần chánh văn là ngài thiền tâm dịch, thầy sửa là chút đỉnh thôi. Tần bà sa la vương, tức là vua Tần bà sa la đó, thọ dụng thức ăn uống xong, xin nước súc miệng. Tại vì nó ăn mật mà, uống nước nho nó có đường, thầy phải xin nước của mấy người giữ cửa súc miệng rửa mặt. Đoạn chắp tay hướng về núi Kỳ Xà Quật, kính lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng: ngài Đại Mục Kiền Liên là bạn thân của con, xin khởi lòng từ bi truyền cho con giới Bát Quan Trai. Tức là đầu tiên là ông chỉ cầu được thọ giới Bát Quan Trai. Tại sao? Để ngài giải thích tiếp. Bây giờ giải thích của ngài Thiền Đạo. Cái này hoàn toàn là văn của ngài Thiền Đạo, thầy không có thêm chữ nào, thầy chỉ dịch thôi. Phu nhân vào gặp nhà vua liền nạo bột trên thân, vò thành viên. Bột phải nạo ra chứ, rồi xong mới vò thành cục cục. Người ta ăn Ấn Độ họ ăn bóc, tại họ bóc mà ăn. Dâng lên cho nhà vua ăn. Nhà vua ăn xong, phu nhân bèn xin nước cho vua súc miệng. Sau đó không thể lãng phí ngày giờ mà tâm không chỗ nương tựa. Nhà vua bèn cung kính chắp tay hướng về núi Kỳ Xà Quật, đảnh lễ Đức Như Lai, thỉnh cầu sự gia hộ. Đây là dùng thân nghiệp kính lễ mà cũng kèm thêm ý nghiệp. Bây giờ nói là từ thưa rằng chấm chấm trở xuống, tức là bắt đầu từ chữ thưa rằng đó, là nêu lên khẩu nghiệp mà cũng kèm thêm ý nghiệp. Hồi nãy là thân nghiệp kính lễ kèm thêm ý nghiệp, bây giờ mở miệng ra thưa thì đó là khẩu nghiệp cũng kèm theo ý nghiệp. Thế là ý nghiệp luôn lần làm chính. Câu mở ngoặc: Đại Mục Kiền Liên là bạn thân của con, vân vân, đóng ngoặc có hai nghĩa. Thứ nhất, ngài Mục Liên lúc còn tại thế, tức là cũng không phải còn tại thế, tại gia, là người họ hàng của nhà vua, tức là người cái là hoàng tộc. Thứ hai, sau khi xuất gia, ngài lại là thầy của vua, ra vào cung cấm tự do, tức là thầy giáo thọ của vua. Thực sự là Tần Bà Sa La là quy y với vua Đức Phật, nhưng mà Đức Phật cử cho một cái vị đến giảng kinh thuyết pháp, thì vị ông Đức Mục Kiền Liên là bạn thân, là người hoàng tộc, thành nó mới gửi Mục Kiền Liên vào để giảng kinh cho nhà vua mỗi tuần. Ông khỏi phải đến với pháp hội, từ những pháp hội lớn của Phật thì ông đến, còn thường thường là ông ở nhà, ông ở cung, rồi ngài Mục Kiền Liên vô cung để giảng cho ông nghe. Mà hồi xưa là các vị tăng thường thường ra vào cung cấm rất là tự do, chứ không phải như bên Tàu. Bên Tàu muốn vào cung vua đâu dễ đâu. Bên Ấn Độ thì bởi vì lúc đó thiệt sự trước mà năm hay là 500 năm trước Tây Lịch, thành ra lúc đó cái vấn đề nghi lễ nó không có phiền phức. Ngay mà trước hồi mà 500 năm trước là tương đương với là trước đời nhà Tần nữa, tức là cái đây khoảng đời trước khoảng thời Khổng Tử đó, tức là vua với thần nó rất là thân. Phải không? Như khi nhà ông và ông vua đang ngủ trên giường, cái phần thần sọc chạy vô vậy đó. Chứ hồi xưa người ta cái vấn đề mà nó còn con người đó, cái tâm nó chưa có phức tạp như bây giờ, thành ra họ không có những cái mà thí dụ như vào đó để mà là bu sát hay gì hết á, thành ra để là tự nhiên lắm. Với lại mấy thầy này là người tài, người xuất gia nữa, Thành ra nhà vua tin tưởng. Khi còn tại gia gọi là thân, sau khi xuất gia gọi là bạn, cho nên gọi là bạn thân. Nhà bác quý vị đừng bây giờ nói, bây giờ nhìn cái này là người tại gia là bạn thân của người xuất gia được không? Đúng. Của người chấp rất là chấp, chấp rất là nặng. Người tại gia vẫn có thể là bạn thân của người xuất gia chứ. Không, có thể làm bạn sau này vẫn được nha thưởng. Bởi vì ngồi nhìn cái người xuất gia là cái gì khủng khiếp vậy. Trời đất ơi, Phật hay gì Phật cũng chưa chắc là... Vậy cho nên thầy nói khi mà đã biến thành như vậy, ông thầy cũng làm đâu làm được gì nữa đâu. Ông bức tượng nhân mình với ông có bức tượng thăng cách gì, tất cả những cái sự liên lạc đều bị cắt đứt hết. Ông là phàm phu, ông có tư tưởng, ông có cái tâm sự. Mình cũng vậy, mình phải dẹp cái bức tường thì mình mới có thể mà có thể thông cảm, có thể mình ấy được. Độ chúng sinh phải vậy chứ, quý vị cứ tợ bở rồi. Cho nên quý vị đối với các thầy, quý vị trở thành là cũng như là không có cái sự communicate được, không có sự cảm thông được, thành ra các thầy không độ quý vị được. Thành ra đây nè, rõ ràng một kiền liên là bản thân của từng bà sa la đấy, là bản thân đàng hoàng chứ. Nhiều khi mình nói chứ, thí dụ các thầy hồi xưa mấy ông nho sĩ cũng vậy, cũng đánh bạn với các vị tăng và chuyện rất là thân mật, văn thơ hay là những cái tâm sự nỗi lòng, những cái tư tưởng về những cái nhìn về nhân sinh quan, vũ trụ quan hay gì, dĩ nhiên là không bày rượu ra uống với nhau, nhưng mà nói chuyện vẫn thân mật như thường, phải không? Thành ra quý vị không có dám thân với người xuất gia, thành ra người xuất gia độ quý vị không được. Thành ra quý vị phải nhờ người tại gia độ quý vị. Thành ra thầy nói quý vị nên mặc áo tại gia để độ chúng sinh. Nếu quý vị mặc áo xuất gia rồi thì cái đường độ sinh của quý vị cũng như nó bị cản trở. Mở pháp hội thì nhiều người đến nghe nhưng mà khó thông cảm. Câu xin khởi lòng từ bi truyền cho con giới Bát Quan Trai, đây là biểu hiện lòng kính trọng Phật pháp sâu xa của nhà vua, xem trọng người khác hơn bản thân mình. Nếu như không bị giam cầm, phụng thỉnh Phật và chư tăng không phải là điều khó khăn, nhưng nay bị nạn giam cầm, không dám lao nhọc Đức Thế Tôn, thành thử chỉ thỉnh cầu ngài Mục Liên đến truyền với Bát Quan Trai, hiểu không? Ổng là đệ tử của Phật. Ông từng Ma Sa La là đệ tử của Phật. Nếu mà bây giờ đệ tử của Phật chuyện thì cầu thầy dễ dàng, thầy tới ngay. Nhưng mà bởi vì kính trọng Đức Phật thì nó không dám lao nhọc Đức Phật. Nếu mà giả sư con ở ngoài, con còn tự do, con sẽ cung thỉnh ngài đến, con đem quân đến, con rước ngài, con đến long trọng đến rước ngài. Nhưng mà hôm nay con bị giam cầm rồi, thân thể hôi hám, đang râu tóc là dơ bẩn, là ở chỗ tối tâm. Bây giờ con cần sự cầu giúp của ngài, nhưng mà con không dám gọi tên ngài, con chỉ mong người bạn thân của con Đức Mục Liên đến để mà truyền cho con bố con trai. Mà cái đứng tỏ là ông thông vua này, ông hiểu rất là thâm sâu của Phật pháp. Bây giờ để giải tiếp tiếp. Hỏi: nhà vua từ xa kính lễ, trước tiên lễ Phật, đến khi cầu giới lại thỉnh cầu ngài Mục Liên, đây là có ý gì? Đáp: bậc cao nhất trong tất cả phàm thánh không ai hơn Phật. Vừa khởi tâm phát nguyện, đầu tiên là đảnh lễ Đức Đại Sư. Cầu giới chỉ là tiểu duyên, cho nên chỉ thỉnh ngài Mục Liên là đủ. Bởi do nhà vua chỉ cầu đắc giới, cho nên không dám lao nhọc đến Đức Như Lai, hiểu không? Đó cũng rõ ràng ha. Hỏi câu này quan trọng: giới pháp của Đức Như Lai rất nhiều, tại sao nhà vua chỉ cầu Bát Quan Trai giới? Đáp: các giới khác phạm vi rộng rãi, lại phải hành trì lâu dài, e rằng có thể vi phạm mà phải luân hồi sinh tử. Còn như giới Bát Quan Trai, như trong kinh Phật có nói, đây là người tại gia trì giới xuất gia, tâm trì giới này rất vi tế trong khoảng thời gian ngắn. Điều này có nghĩa gì? Vì thời gian ngắn ngủi, chỉ có một ngày đêm, sau đó giới thể tự động xả. Tại sao biết giới này dụng tâm vi tế? Họ chấm hỏi. Như trong giới văn nói rõ. Hỏi: Phật tử, từ sáng nay cho đến sáng mai, như chư Phật không sát sanh, có thể giữ được không? Đáp: giữ được. Kế đến hỏi: Phật tử từ sáng nay cho đến sáng mai, như chư Phật không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không trang điểm, không tự múa hát và đi xem nghe, không nằm giường cao rộng, tám điều này là giới, không phải là trai. Còn điều quá ngọ không ăn là trai, mà không phải là giới. Hiểu chưa? Thành rõ ràng trai với giới, bác quan trai và giới nữa. Bác quan trai, bác quan là bác giới đó. Còn trai là trai. Thành ra thường thường ta nói là bác giới trai, chứ không phải là bác quan trai giới. Bác giới trai, bác giới và trai. Các điều giới này đều dẫn chư Phật làm điển hình. Vì sao? Vì chỉ có chư Phật là dứt sạch phiền não tập khí, còn các bậc đẳng giác trở xuống đều còn tập khí tàn dư, cho nên không dẫn. Cho nên biết giới này hành trì rất vi tế. Hơn nữa Đức Phật nói nếu trì giới này một ngày một đêm không phạm thì sẽ có 8 công đức vượt hơn công đức trời người và hàng vị thừa. Như các kinh nói có nói rõ, vì có lợi ích như thế cho nên nhà vua mới thọ mỗi ngày. Cái này á là ông vua này ông khôn vô cùng. Ông biết là không biết là một chút xíu nữa, bây giờ mình 8 giờ sáng, không biết 10 giờ nó có đến, nó kêu người đến giết mình hay không. Thời gian rất cấp tốc, mà không có cách nào hơn là thể thọ bác quan trai này. Bởi vì qua một ngày một đêm làm được đắc một cái phần công đức rất lớn. Thành thật như cái lúc mà dân sinh mạng nó trong đường tơ cả tóc mà nó bấp bênh như vậy đó, chỉ có giới này mới cứu được. Nó quan trọng như tại sao trong Bồ Tát tại gia là nói thọ thọ giới này. Mặc dù giới này là giới tiểu thừa, nhưng mà thực sự công đức của nó rất lớn, nó không dễ đâu. Thành ra tại sao thầy nói người biết nghiêm túc, phải ráng định tâm, phải ráng cầu một ngày một đêm để cầu cái phước. Mới việc cứ toan tứ trời ơi, Phật vui thì vui thiệt, nghe không, nhưng mà nó nhỏ nhỏ, nó ít lạ, tâm tĩnh lặng, tâm định thì mới được niết bàn. Hiểu không? Tâm nó tán loạn thì cũng ít, nó ít lắm. Vui thiệt, thật sự nửa chị em nửa tháng gặp lần rất vui. Nhưng mà vui ánh mắt nè, ánh mắt nụ cười đủ tráo rồi. Mình nội tâm mình chỉ cần ánh mười nước mắt thiệt là tha thiết, nụ cười thiệt là tươi tắn, phải biết chị thương em lắm, trời vậy thôi được. Đâu cần phải chấp phải. Thầy nói không phải là mấy cô mấy vị không phải vậy. Nhưng mà đấy là cái đích cách để mà thô hoạch công đức, cái lợi dụng công đức một ngày một đêm. Bây giờ ngày mai có chắc mình về nhà mình còn mừng mốt mình còn gặp được ai nữa không? Để đồng mạng người ngắn ngủ thì nó trong cái giây phút. Thành nó có câu chuyện nói đó, cái ông mà trời đế thích đó, ông chỉ nhờ công đức thọ giới ngũ giới mà ông được thoát thân xuất sinh. Con lần Đức Phật giảng kinh đang giảng công đức của bao ông trai giới, con trời đế thích ngồi kế bên. Cái Đức Phật nói công đức của đoan trai giới vậy vậy, ông nịnh Phật mà ông nói dạ thưa Đức Thế Tôn, dạ cái người mà thọ bát quan trai đó công đức cũng bằng như con vậy đó. Ông nghĩ là bởi vì trời đế thích mà phước lớn lắm đó chứ. Ông câu đó ông muốn nịnh Phật, ông muốn khen cái công đức của bát quan trai giới. Ông nói công đức mà trời giới lớn lắm, lớn như con vậy đó, lớn như công đức của con tu hành vậy đó, nhiều đời nhiều kiếp mà được vậy. Đức Phật nói ông không đủ tư cách để nói câu đó. Ông không đủ tư cách để nói câu đó. Chỉ có nào bất lậu tận A-la-hán nó có thể nói câu đó. Tức là chứng tỏ là tôi một ngày một đêm quan trai giới công đức còn lớn hơn ông trời đế thích. Ông trời đế thích là phước báo hữu lậu, còn bởi vì tu phước báo vô lậu, hai cái đó làm sao so sánh được. Thành ra please, hiểu không? Please cố gắng tâm tĩnh lặng. Phải không? Thầy thấy qua đây có mấy người gương mẫu nè. Ra vô nhẹ nhàng đâu nói chuyện nhiều phải không? Có không? Dạ. Có nói chuyện nhiều không? Họ thấy không? Đó, thấy không? Đó là học trò gương mẫu nè. Có những người họ thích trầm lặng. Phải không? Họ thưởng thức cái pháp lạ. Dĩ nhiên mình cũng lạ. Phải không? Nhưng mà lạc đích thôi nghe không? Okay. Không xôi là không chừng lạc đường đó nghe. Thầy nói cái ông thằng Bà Sa La này, ông vua, ông nghe Đức Phật thuyết pháp rất là nhiều lần, ông hiểu rõ cái công đức của giới, thành ông xin cầu đức của ông trai giới liền. Rồi bây giờ coi đoạn kế tiếp F. Cái này cái dàn bài này nó chi li quá, thành ra thầy chỉ ở đằng trước mục lục thầy cũng chỉ để những cái số chính thôi, còn số chi tiết nữa thì mình không có để. Khi ấy ngài Mục Kiền Liên biết được, bởi vì có Tha Tâm Thông mà, chả có Thiên Nhĩ Thông. Thiên Nhĩ Thông nghe cái biết liền, nghe cái ông kia mới phát nguyện là nghe liền, mà có Tha Tâm Thông thì ta biết trong tâm ông muốn nghĩ gì. Liền bay đến chỗ Tần Bà Sa La Vương, lẹ như chim ó, chim cắt. Chim ó thì có thấy rồi, còn chim cắt là chim gì? Biết chim cắt là chim gì không? Một loại giống như kim diều hâu vậy đó. Bay rất là nhanh. Mỗi ngày truyền giới bát quan trai cho vua. Đức Thế Tôn cũng sai tôn giả Phú Đô Na vì vua thuyết pháp. Đức Phật không tới, nhưng mà Đức Phật kêu những người hay nhất. Ngài Mục Liên có Tha Tâm Trí, tức là Tha Tâm Thông á, từ xa biết được ý cầu thỉnh, liền vận thần thông, chỉ trong khoảnh khắc đã đến chỗ nhà vua. Vì e mọi người không biết hành tướng của thần thông, thành thử đem sự nhanh của chim ưng, chim ó để ví dụ. Thật ra thần lực của Mục Liên trong khoảng một niệm có thể đi quanh bốn châu thiên hạ trăm ngàn lần, lẽ nào chỉ nhanh như loài ưng ó? Những loại so sánh như vậy trong các kinh đều nêu ra rất nhiều, chẳng hạn như kinh Hiền Ngu, vân vân. Bộ Hiền Ngu cũng rất là hay, cũng nói về tiền thân của Đức Phật. Tại sao mà mời ngài Đức Phật? Rất là thương ông bà Tần Bà Sa La này. Đức Phật và vua Tần Bà Sa La này cũng rất là duyên, rất thâm, có tầm bạn từ đời trước là nhiều đời lắm. Thành ra đây là những tất người có tất túc duyên, họ gặp lại nhau, họ độ cho nhau. Ngài Phú Đô Na là thuyết pháp đệ nhất trong các đệ tử. Thành ra Đức Phật chọn người giỏi nhất để mà đến thuyết pháp cho ông. Để biết rằng mỗi câu thuyết pháp ông đều hiểu được cái ý thú. Chứ giả sư kêu một ngài khác đến thì dĩ nhiên cũng giảng cũng hiểu rồi, nhưng mà không được được 10 phần. Còn ngài Phú Đô Na là một người rất là khéo léo, rất là có nhiều thí dụ, điền là dẫn dụ thí dụ này thí dụ kia để nghe rõ ràng. Thành ra đây là thuyết pháp đệ nhất. Phần G, vua cha. Ở trong tiếng Hán nó gọi là phụ vương, nó phải đọc là dịch là vua cha. Được ăn uống đầy đủ lại được nghe pháp, cho nên sau nhiều ngày vẫn sống. Như thế trải qua 21 ngày, nhờ được ăn uống và nghe pháp nên dung sắc nhà vua hòa nhã tươi vui. Đâu có chữ dung sắc đâu, có gì xấu đâu. Dung nhan và sắc lực. Sắc lực chứ mà sắc đẹp. Mà sắc đẹp cũng không sao. Tần Bà Sa La Vương rất là đẹp trai, tuấn tú khôi ngô. Bởi vì là phước của ông vua, thường thường người có phước là thường thường biểu hiện bằng cái tướng ở ngoài. Năm mấy người này rất là toàn là phước báo lớn không à. Người ta nói đó, nếu mà không tu phước á, mà còn tạo nghiệp á, là đời sau tàn khuyết, đần độn ngu si ngộng nghịu, mắt đuôi mắt lé. Thầy thông hổng, thầy học cái cua về những trẻ học trò tàn tật, tò đủ thứ tật bệnh hết, thần kinh tâm thần tán loạn, rồi nói nắng ú ớ, rồi là ai kêu cái độ thông minh rất thấp, rồi vừa mù vừa điếc vừa câm vừa ngọng đủ thứ hết. Mà người da trắng là mấy trăm ngàn người, cả triệu người bị cái đó. Thành ra đâu phải sinh ra da trắng đâu phải là có phước lớn đâu. Thành ra nhiều khi da vàng lại có những người hưởng phước rất cao, như cái ông vua gì ở Bali đó, ở Nam Dương, ở phía Bắc có cái chỗ đất kia là Bali, mà cái ông đó ổng làm vua có mỏ dầu ngoài biển á, giàu nhất thế giới đó. Là ổng giàu mà nó là mình không biết cái bồn tắm của ổng đó là đúc bằng vàng khối 24 carat. Trong cái carat của ổng á, trong nhà xe của ổng á, 1700 chiếc Rolls Royce. Những người đó hưởng phước không nghĩ đến người khác. Ông xe 17 chiếc là ông đã đi rồi, đã rồi còn gì. 1700 chiếc để trong chấm chơi, còn không có thời giờ để ngắm, không biết chiếc nào nữa. Mà làm chi như vậy? Phí phạm một cách vô lý. Họ không biết. Ông không chụp hình mà con gái ông lấy chồng, nghĩa là xa hoa đến mình cứ đến cùng cực. Mình không thể tưởng tượng sự xa xỉ mật, nghĩa là ngay trong kinh Phật cũng nói cái anh mà đồng anh gì mà cái phước của anh còn lớn hơn vua trời đế thích nữa. Mặc dù họ sanh thân người, nhưng mà cái phước báo của họ rất là lớn. Còn trên trời mà có những ông thầy ông trời nghèo, mình thấy cũng ráng thê thảm á. Thấy không? Không chừng ông có những ông trời không lé, không chừng mình không biết được. Ấy, ấy xin lỗi nha. Nghèo là so với bờ trời kìa, chứ không phải so với mình. Không, nghèo là nghèo so với trời. Có ông trời giàu thì cũng như ông tỷ phú ở đây, rồi ông trời nghèo cũng như ông lá vậy đó. Thì nó cũng sự chênh biệt như vậy. mặc nhưng mà đối với như anh không lấy nói là so với mình dĩ nhiên là nhiều rồi, phước báo nhiều hơn nhiều, không nhưng mà chưa chắc hơn mình những người bình thường thôi, chứ còn so với những người giàu có là chưa chắc bằng. Em như cái anh mà vua đó là tài sản của anh là bây giờ là hai mươi mấy tỷ đô la đó, hai mấy tỷ đô la. Mà thầy nghĩ là cái những người mà thường thường giàu có họ không biết bố thí nữa, họ không còn biết bố thí nữa, không biết tại sao, mình hiểu tại sao như thế. Thì dĩ nhiên là họ đi vào đường thì trở lại họ hết phước rồi, thấy không? Không họ xuống được, có thể là họ còn thẳng dư thì từ từ họ xuống, rồi sau nghèo hơn, rồi nghèo hơn, đến chút mà không biết bố thí nữa thì thành ma quỷ, thấy không? Thì cũng như người những người đó thường thường chắc là trên trời họ rớt xuống, họ đọa xuống đây, họ thưởng thức tiếp để họ đi xuống tiếp. Thành ra tại sao mà Đức Phật nói mình tu là Phật là phải tập bố thí ba la mật là vậy? Quý vị phát khóa nguyện bố thí, thành ra nghe cơ hội nào bố thí cũng cố gắng. Cũng nhiều sáng thầy nói có cơ hội nhưng mình nghe không nghe thì mình cũng làm. Vì nghe có người đang mở chùa đang cần những cái vật dụng thì mình ở nhà mình coi có gì dư, đừng cũ quá, đừng nó hỏng rồi đem vô ta thì thôi cũng như không, thấy không? Đừng có cái máy cắt cỏ không xài được đem nó còn văng nó làm thùng rác để làm gì, thấy không? Đem gì nó phải tốt một chút chứ, mô Phật. Không có tội. Bởi vì mình nó không có được phước nhiều thôi, không thù thắng thôi, nhưng làm gì có tội. Nhưng mà trong Bồ Tát giới là mình ăn thức ăn thừa của mình á, mình ăn rồi đó, cái đó là tội. Mình ăn rồi tức là mình nghĩ là cái này là để cho chó ăn, hay là lần hồi ra đang cho chim chuột ăn, mình đem cho người ta, tức là đó là cái tâm nhìn khinh thị người ta. Thấy không? Còn như này mình, ví dụ mình muốn cho món quà nhưng mình không đủ sức để mình mua cái máy mới thì mình cho cái máy cũ, qua là mình thôi máy mới thì mình mua mình xài, rồi bây giờ mình cái máy cũ nó dư thì mình cho thì không sao. Chứ không thật chùa không cần máy mới, không đòi máy mới mua máy mới, thấy không? Tùy cái tâm của mình, mình thương cái người đó hay là mình có cái tình duyên thì mình mua cái đồ tốt cho người ta, còn không thì bình thường thường cũng được. Nhưng mà đừng đem đồ hư, được bộ đồ sắp sửa kêu là sắp sửa quăng thùng rác rồi đem đến người ta thì tội nghiệp, muốn bỏ thùng rác cũng thêm cái tội nữa. Ta mà bỏ người ta thay mặt mình bỏ thùng rác. Mà ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất và ngài Phú Lô Na là thuyết pháp đệ nhất. Thành ra cái ông Trần Bà Sa La này ổng có phước báo lớn. Nhưng mà tại vì ổng biết ổng làm một chuyện oan nghiệt, đứa không kết oán chứ ông tiên này là làm gì? Thế là ngu si. Cũng vì bởi vì cái chút kiêu mạn, ta là vua một nước, ai tôi cũng là quyền sinh sát trong tay ta, mà thầy thấy 10 ông vua ông nào cũng vậy à. Ông vua nước nhỏ chút xíu cũng làm tàn nữa, huống chi ông vua nước bự. Má Kiệt Đà là nước lớn nhất trong 16 nước thời Ấn Độ lúc Đức Phật. Một ông tương đương là cái ông Ba Tư Nặc ở bên nước Xá Vệ thôi à. Hai ông đó là bá chủ, ông ở Đông, ông ở Tây. Thành ra đôi khi một chút phút kiêu mạn mà nó gây cho mình những cái phiền toái rất xưa, rất là nhiều. Không thì dĩ nhiên là ông nóng lòng có giỏi, nhưng mà thầy nói rồi, ông nó già chứ bốn chừng cũng bốn mấy tuổi chứ nhiêu. Mà bởi vì ông sinh ra ông này đến lớn tuổi thì cũng phải nuôi cũng 20 năm chứ ít ra. Ông đâu chết đâu, bây giờ ông mới chết nè. Đó vậy. Dung sắc là dung nhan và sắc lực. Nhà vua hòa nhã từ bây giờ tỉnh lặng rồi. 21 ngày mà thọ Bát Quan Tai Giới, nhẹ nhàng không ai nói chuyện nữa, không có trong ngục đi tới luôn kinh hành. Thành ra khi mà A Xà Thế lén cho người đến coi tại sao ông vua không chết, thì thấy ở nhà vua có đi tới đi lui, ông có tưởng là tại ông vua ông đi tới đi lui thành ông không chết. Bây giờ sao? Cắt gân chân ông, mới sai cái thợ cạo đến gặp vua cha. Ông vua ông lấy được người thợ cạo đó mừng lắm, trời, chắc cũng như là đem đến để cạo tóc tức là cho mình về trở lại về để chắc con mình nó hối hận rồi. Ông mừng lắm, khấp khởi, chắc trời đứa con này đúng rồi, nó tệ đâu, tưởng nó ấy, nó tưởng giết mình, bây giờ nó hồi tâm làm sao nó ấy mình. Thiện hồi thợ cạo nó lấy lưỡi lam nó rọc cái bàn chân ông vua, máu riệt ra, chết liệt, chết tức khắc. Thầy cứ tưởng ông, tại ông vua đi bộ mà không chết thì giờ ông đi bộ không chết thì tôi cho ông không đi bộ nữa. Đó, thì ta mô Phật. Thành ra đây là tà phạm, một tội đại nghịch. Không cần biết người cha mình như thế nào, bao nhiêu năm sinh dưỡng mình, cái sinh mình, cái công ơn sinh mình ra và dưỡng mình đến như vậy, mình không thể tò không có thể nào mà nói bằng cái mà trả ơn cái kiểu đó được. Đây là mình thấy còn nghĩa là thua cầm thú đó. Cầm thú còn nhiều khi không vậy. thành năng đó tố nhân loại có cái con người nó đến khi nó cực ác, thì nó ác lắm, ác vô cùng. Con bên tàu cái câu chuyện của con chim kính thầy kể rồi, bên tàu nó nuôi lớn xong nó quay lại nó ăn cha mẹ nó hết, ăn thịt cha mẹ nó, người tàu không biết là họ giết diệt đập chết chết hết, không còn con nào, giờ chỉ còn cái tên trong 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 từ điển thôi à, chứ là con chim kính. Ba má nó nuôi lớn lên quay là ăn ba má nhuộm nuốt con vô họng trả ơn. Thành ra cái này đó là bộ kinh này là bộ kinh diễn nghĩa cho bộ kinh Địa Tạng, là nói về chữ hiếu, đây là người bất hiếu. Thành ra bây giờ là diễn cho thấy là mục đích của kinh Địa Tạng giảng về chữ hiếu, đây là một điển hình của người bất hiếu để mà mình tu pháp môn hiếu thuận như cha mẹ. Thành ra đừng nói là xuất gia rồi không hiếu, xuất gia tức là phải càng hiếu hơn. Do phu nhân mỗi ngày đem thức ăn đến tiêu trừ sự đói khát, hai vị tôn giả đem giáo pháp đến an ủi, làm cho nhà vua khai tâm mở ý, thức ăn tăng thọ mạng, giới pháp dưỡng tinh thần. Thấy không, cái này là lúc nào cũng có đối đối không, không còn ưu phiền khổ não, cho nên thần sắc nhà vua hòa nhã tươi vui. Rồi đến lượt phẫu số 3, nhân duyên giam cầm mẫu thân mà dẫn nhà hết giam cầm cha rồi bắt mẹ nè. A hỏi tin tức phụ vương. Lúc đó A Xà Thế, bây giờ 3 tuần rồi, đến hỏi người giữ ngục rằng: phụ vương ta hôm nay còn sống chăng? Dạ hiếu, đây là người này đến đang muốn cho coi ông cha chết chưa, nhưng mà không có hỏi là chết chưa, và hỏi còn sống không. A Xà Thế: giam vua cha nhiều ngày, người bình thường nếu không ăn uống nhiều lắm khoảng 2 tuần thì sẽ chết. A Xà Thế: giam cha đã 21 ngày, nghĩ rằng đức vua đã chết, cho nên mới đến hỏi rằng vua cha còn sống hay không. Bây giờ ngài Thiện Đạo đặt câu hỏi, hỏi: người thường không ăn khoảng 7 ngày thì sẽ chết. Thầy nghĩ chắc khoảng nhiều hơn, trước khi 10 ngày, 15 ngày. Vua cha bị giam 21 ngày không cho ăn uống, ắt đã tuyệt mạng, ắt là chắc, quyết chắc đã chết rồi. A Xà Thế: tại sao không hỏi thẳng vua cha đã chết chưa, mà lại có vẻ nghi ngờ hỏi rằng còn sống hay chăng, đây là nghĩa gì? Đáp: A Xà Thế hỏi với ẩn ý, A Xà Thế đã làm vua một nước, không thể tùy tiện hành động. Vua cha đã tình thân cao tột, không thể trực tiếp hỏi chết hay chưa, e rằng bị người ngoài dị nghị. Tuy trong lòng muốn cha chết, nhưng miệng hỏi còn sống chăng, ý muốn ngăn ngừa tiếng đồn rằng mình là người ác nghịch. Đã là người ác nghịch rồi còn gì nữa. Có hỏi gì thì thiên hạ không biết rồi, nhưng mà còn đạo đức giả. Đạo đức giả, đây là đạo đức giả. Thành ra nhiều người họ đến, họ nói chuyện với mình tươi cười, nhưng mà họ nói những lời thâm độc của mình, nghĩa là đau đớn, mỗi cái nụ cười của họ là mình quặn ruột đi từng khúc nó rớt ra. Những người có những người như vậy đó, cái miệng rất là ác độc. A Xà Thế thiệt sự đó là hận ông vua thôi, không muốn cho ông vua chết, nhưng mà thật sự ông là ông tiên mà, ông còn bổn tính thiện chứ không phải đâu. Nhưng mà mối thù này thì phải trả thôi, bởi vì nó quá hận trong tâm rồi. Thành nó có nó làm che mờ tâm trí ổng, chứ thực bổn tỉnh ổng không đến ác như vậy đâu. Sau này khi mà ổng ấu hận rồi đó, thì ổng hộ trì Phật Pháp rất là đắc lực. Ổng là một đại công thần của Phật Pháp á. Thành ra cái mục rốt cuộc là cũng tại vì anh Đề Bà Đạt Đa. Anh Đề Bà Đạt Đa. Thành ra nó nói bụng tại vì mình chơi với bạn ác là mình chết. Thành ra thầy sư cha mẹ mình nói là chọn bạn mà chơi là vậy đó. Nhiều người nó ngoan ngoãn lắm, cho nó gặp bạn rồi nó theo bạn, nó là thôi chết ngắt, tương lai hủy diệt liền, cha mẹ nói gì cũng không nghe nữa. Bởi vì cho nên cái ác duyên khủng khiếp. Bây giờ hỏi người giữ ngục. Người giữ ngục đáp: tâu đại vương, do quốc thái phu nhân thoa bột với mật vào thân và đựng nước trái nho trong hạt chuỗi đem cung phụng, lại có hai sa môn là một Kiền Liên, Phú Lâu Na bay đến truyền giới thuyết pháp không thể ngăn cấm, nên hiện tại đức vua vẫn bình yên. Nghe A Xà Thế hỏi tình hình vua cha, người giữ ngục bèn tâu rõ việc phu nhân lén đem thức ăn đến nhà vua, được ăn uống đầy đủ, thành thử trải qua nhiều ngày mà vẫn chưa chết, đây là ý của phu nhân chứ không phải là lỗi của người giữ ngục, đây là đổ thừa cho phu nhân, tại phu nhân chứ con đâu có làm gì đâu, tôi là vô tội phu nhân. Hỏi: Phu nhân mang thức ăn, phớt bột trên thân, mặc xiêm y kín đáo, ra vào không ai thấy biết, tại sao người canh ngục lại biết tường tận như vậy? Đáp: Tất cả việc bí mật không thể hành sự lâu dài, dù có giấu giếm lâu ngày cũng bị tiết lộ. Nhà vua đã bị giam trong nội cung, phu nhân ngày ngày ra vào, nếu như không đem thức ăn, làm sao nhà vua làm sao sống sót? Thì dĩ nhiên rồi, tuần lễ thấy ông vua phê phê, hai tuần lễ thấy ông vua phê phê thì phải để ý chứ. Bây giờ bắt kính cách mấy cái người dương ngục, cái người mà giữ một cái tầng lửa cuối cùng đó, 7 người lận, mấy người ngoài không biết, 7 chìa khóa mà mỗi lần qua là một anh ngục khác nhau, anh mở chìa khóa khác nhau, thì cái anh cuối cùng thế nào không biết, anh lén nhìn vô sông cửa, anh cứ vào hoàng hậu làm gì không lại không biết, phải không? Thì lâu ngày cũng phải lộ tẩy thôi. Bây giờ đông vua lại hỏi ông sợ ông phải khai đổ thừa cho hậu chứ đâu, không bị chém đầu, bị chém đầu chết. Này nói lén lút là người giữ ngục thuộc lại mưu kế của hoàng hậu, thì dùng chữ quật kép cho nó nghe rùng rợn, nghĩa là lâm ly, nghĩa là rùng rợn, thấy không? Phu nhân cho là làm lén lút người khác không biết, nào ngờ gã giữ ngục đã biết tường tận sự việc, không còn cách nào giấu giếm, thành thử gã ta tâu lại sự việc cho A Xà Thế biết. Câu Sa Môn Mục Liên nêu rõ sự việc hai tôn giả mỗi ngày từ không trung bay đến trước pháp cho vua nghe. Việc phu nhân mang thức ăn vì không nhận được mệnh lệnh của nhà vua nên không dám ngăn cấm, còn hai vị tôn giả từ không trung bay tới cho nên cũng không cấm chế họ được. Hãy nghe rõ ha, cũng dễ dàng ha. A Xà Thế nghe xong giống như chuyện như gì đâu có gì đặc ấy đâu, nghe vừa hồi lâm ly bi đát quá chừng, nổi giận bảo: Mẹ ta là giặc, vì đã làm bạn với kẻ giặc, bọn Sa Môn kia là hạng người xấu, dùng chú thuật làm cho tên ác vương ấy nhiều ngày không chết. Nói đoạn rút gươm muốn đến giết mẹ. Chà, cái này nổi giận rồi đó, đùng 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 nổi giận. Và nghĩa là bây giờ vua A Xà Thế nổi giận, ông nghe ông sân nộ lên, ông nói: Tại sao mà ông thằng ác vương nó không chết? Nói là mẹ ta là giặc đây, nó tưởng bả là phe với ta, thế ra bả ở là giặc. Tại sao vậy? Bả là bạn với thằng giặc, còn cái tụi Sa Môn là thằng những người xấu, dùng chú thuật ác thuật đó, ác chú đó, cho nên ác vương ấy nhiều ngày không chết. Bây giờ nghĩa là cầm vừa rút gươm ra được sòng sọc bay. Bây giờ ông đang trong ngục mà, ông cầm rút gươm ra ông chạy sòng sọc lên, ông vô thâm cung để ông kìa tìm ngoài ông giết. A Xà Thế sau khi nghe lời tâu của người canh ngục, trong lòng phẫn nộ thốt lên lời thô ác, hơn nữa còn khởi 3 nghiệp nghịch và 3 nghiệp ác. Chửi cha mẹ là gian tặc, đây là khẩu nghiệp nghịch, mạ lị Sa Môn gọi là khẩu nghiệp ác, cầm gươm giết mẹ gọi là thân nghiệp nghịch. Thân khẩu tác động đều do tâm chủ động, đây gọi là ý nghiệp nghịch, tức là ba ý, thân khẩu ý đều nghịch. Lại nữa, trước đó giấy lên phương tiện gọi là ác, sau đó chánh thức tác động gọi là nghịch, ác nghịch. Thằng vua A Xà Thế là người ác nghịch. Nên là có hình ra không, xong lên cung điện nè, hoàng hậu đang ở trong cung, A Xà Thế dùng ác tâm hại mẹ, không thấy có hình nào. Cái này là hình vẽ bên tàu, thành ra không thấy người Ấn Độ, phải không? Tức là sự là khi vẽ hình thì làm sao thấy biết người Ấn Độ làm sao, thành ra cứ vẽ cho sao cái người tàu. Hồi xưa tao vẽ bằng gì không, hồi xưa thấy lấy mực tàu vẽ không mà, phải không? Vẽ tên lụa mà dễ vậy là khéo lắm á. Mẹ ta là giặc, mở ngoặc hai chấm, nêu rõ sự thốt lên lời ác. Vì sao gọi mẹ là giặc? Vì là bạn của giặc. Trong mắt của A Xà Thế đó, mẹ không phải là giặc, mẹ là người thân, nhưng bây giờ đã là bạn với giặc rồi thì bây giờ cho bà theo giặc luôn. Ông kia mới là giặc, bởi ông kia là kẻ thù của tôi, ông là giặc, nhưng bây giờ bà chơi với giặc thì bà là giặc. A Xà Thế bổn ý là thù người cha, muốn ông ta chết sớm, người mẹ lại lén lút đem thức ăn nên ông ta không chết, cho nên phẫn nộ thúc lên lời chửi rủa mẹ ta là giặc vì đã làm bạn với kẻ giặc. Sa Môn là hạng người xấu, nêu rõ việc A Xà Thế giận mẹ mang thức ăn, lại nghe hai vị Sa Môn tới nói pháp cho nhà vua, thành thử càng thêm phẫn nộ nên mới nói dùng chú thuật cho tên ác vương ấy nhiều ngày không chết. Mình là ác vương, mình kêu người khác ác vương thiệt là cái người vô duyên, phải không? Bởi vì người ta không bao giờ thấy mình có lỗi đó, ngộ vậy. Mình đang làm việc ác, mình đang làm việc nghịch mà mình còn kêu bao mình là ác vương, đúng là thiệt là vô duyên. rút gươm muốn giết mẹ. A Xà Thế phẫn hận đến cực điểm, lúc này là không còn lương tri nữa. Nếu mà không có người can gián là bà mẹ cái đầu lăn long lóc rồi chứ không có gì nữa. Bởi vì lúc này bởi vì ta khổ gây cái sân nó là khổ khủng khiếp. Định tạo tội nghịch với mẹ mình quả thật quá đau lòng. Bây giờ bị diễn tả hình tướng của bà Di Hiểu đó là cúi đầu run rẩy tánh mạng như chỉ mành treo chuông. Phu nhân lúc đó cúi đầu run rẩy toàn thân ướt đẫm, tâm đau lòng sợ, ô hô thương thay. Trong phút giây hoảng hốt gặp cảnh khổ vô vàng. Lúc đó tưởng tượng mình giả sử mình gặp cái hoàn cảnh đó thì sao? Không tưởng tượng được. Thằng con mình mà ngàn đứa con mình quý mến, mình nuôi từ nhỏ đến lớn, mình chăm sóc bú mốm cho nó. Mặc dù lúc đầu thì có cái lúc mà muốn cho nó chết, thì nhưng mà sau khi đã nó sống rồi thì bao nhiêu năm nay mình chính tâm tay mình nuôi nướng cho nó, mình dạy nó học, mình làm dẫn nó đi chơi, mình bao nhiêu ôm ấp nó trong tao vòng tay của mình. Bây giờ nó cầm cái gươm mà nó mặt mày nó trừng trừng lên mà nó nghe là sắp sửa nghe là cái thời đất ở lúc đó người mẹ tưởng tượng không tưởng tượng được. Cái lần phút là trong cái đó là mình nói là giả sử mình có địa ngục A Tỳ nó khổ thì thấy cũng khoảng đó thôi. Mình cái thằng quỷ sứ nó chặt đầu mình không đau khổ mà đứa con ruột của mình nó chặt đầu mình. Cái đó mà thật thầm cái người mẹ nó rất là đau khổ, bàng hoàng, kinh ngạc, trên đời này không còn có tưởng tượng được điều đó. Hai vị đại thần can gián, bây giờ nó bắt đầu nè. Đang khi ấy cũng may có vị đại thần thông minh tài trí, bởi vì khi bất đức khi mà ông A Xà Thế ông cầm dao ông chạy song 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 vậy nè thì nó náo động cung rồi, thì mọi người chạy ra có ông nhà vua làm gì mà nghĩa là đang song song, bởi vì cái đoạn từ cái ngục nó vào chỗ bà vị thì cũng hơi thầy nghĩ chắc cũng khoảng hơi cũng phải 5-7 phút, thành ra mọi người biết là nó chạy theo đấy, có ông vua làm gì. Đang khi ấy có vị đại thần thông minh tài trí tên Nguyệt Quang cùng với Kỳ Bà thấy thế vội vàng quỳ xuống làm lễ và can gián rằng: tâu đại vương, hạ thần đây là Nguyệt Quang nói đó, hạ thần nghe trong Tỳ Đà Luận Kinh nói từ thuở kiếp sơ đến nay, tức là từ lúc khai thiên lập địa đến nay, những ác vương tham ngôi báu mà giết hại cha có 18,000 người, song chưa từng nghe có ông vua nào giết mẹ. Nay nếu đại vương làm việc ác nghịch trái đạo này, tức là để vết nhơ cho dòng sát đế lợi, nào khác gì hạng Chiên Đà La, đây là điều bất nhẫn, ngài không xứng đáng ở ngôi vị này. Nói xong đứng lên đưa tay đè gươm chu gươm rồi thu lui quay đi. Đây là ông tể tướng đó, ông Nguyệt Quang là tể tướng. Còn Kỳ Bà là em cùng cha khác mẹ với lại ông sao sự thế, ông làm ngự y trong cung. Hai vị đại thần là tướng quốc trong triều, làm cương kỷ cho guồng máy quốc gia, khiến cho lân bang kính nể thần phục. Đột nhiên chứng kiến cảnh ngộ A Xà Thế làm chuyện bội nghịch, cầm gươm định giết mẹ đẻ của mình, vì không thể nhẫn được việc ác tày trời như vậy, cho nên đã cùng với Kỳ Bà can gián. Đang khi ấy thì là lúc A Xà Thế đang muốn giết mẹ, tức là vung gươm lên rồi đó, cùng với Kỳ Bà. Kỳ Bà cũng là con vua Tần Bà Sa La, mẹ là một thị nữ, bỗng nhiên thấy anh mình muốn tạo tội nghịch bèn giết mẹ, cùng Nguyệt Quang đứng ra can gián. Bây giờ cái ông Kỳ Bà này đó không phải là thị nữ đâu, mẹ không phải thị nữ, mẹ ông đó là tương truyền đó là trong thành Vương Xá có một ông trưởng giả giàu nhất ở trong thành, ông không có con, ông mới cầu với thần. Hồi xưa mình hay cũng như mình cầu con cầu tự vậy đó, thì nửa đêm tự nhiên bà trong cái hoa bà nở ra, trong hoa bà lỡ lớn ra, mặt nghĩa là da thịt trong suốt nhưng rất là đẹp đẹp, cứ làm mình cứ làm thiên nữ. Ông cha không gì dám cho ra ngoài đó, nhưng mà tiếng người ta đồn, thị nữ nó đồn ra nó sắc đẹp bà như thế nào. Cái mọi người đến cầu hôn, lúc đó năm bà 16 tuổi, cho ông vua Tần Bà Sa La này thì ông thường nghe tiếng thì ông sao, ông là người chủ quốc gia mà ông ngang ngược lắm, ông này ông cũng ngang ngược lắm chứ gì. Thì ông mới nói là để ông tính ông thăm ông tự trưởng giả, thì ông trưởng giả không lẽ không cho ông cho vua vô thăm. Ông thăm sao đêm sao cô thì có thai không, mà cô không bao giờ vô cung hết. Sau khi đẻ người con trai đưa vô cung, ông bà không có đâu, bà không có vô cung, không bao giờ làm thị nữ. Nhưng mà đây nó nói thị nữ là bởi vì có thể truyền khiết khác, nhưng mà thầy đọc được thì như vậy rất là đẹp. Thành ra cái kỳ bà rất là thông minh, mà khi đẻ ra đó là một tay bên cầm thuốc, bọc thuốc, thì bên đây cầm cái kim. Đoán bệnh là ông này là sau này sẽ làm về nghề y, thấy không? Mà sau này ông là rõ, ông bốc thuốc rất là giỏi, ông là đệ tử quy y với ngài Mục Kiền Liên, thầy có kể đó. Đó là chuyện đó. Bởi vậy cho nên thần thoại nó là gần như thần nửa thật nửa giả. Ông bốc thuốc nghĩa là ông là giỏi, mình nếu mà mình ví dụ nó kỳ nói về biển thước hay là hoa đà thì cái y bà cũng khoảng đó, cũng là thuộc biển thước hoa đà. Bởi vì ông vua nào cũng ngang ngược, ngạo ngược, quỳ xuống làm lễ, muốn can gián bậc trên trước tiên phải đảnh lễ biểu lộ sự kính trọng. Hiện nay hai vị đại thần này cũng thế, trước tiên biểu lộ sự cung kính để gây sự chú ý của nhà vua, sau đó chắp tay cúi đầu bày tỏ ý kiến của mình. Hôm nay còn ông này ra đây là ông làm kế hoãn binh nè. Ví dụ như ông kia còn còn sống gì, cái người nghe nó tiếng giật mình, cần phải ngừng lại để nghe nói lại. Thành ra cái cơm chưa kịp đưa xuống mà kia, thành ra đây là một cái lối mà nó là đánh tâm lý để cho ông này ông giật mình, ông ngừng tay ông lại, thấy không? Đây là kế hoãn binh, thấy không? Chứ không phải là bà giết, bà để chừng một giây nữa là bà nguy hiểm, bà chết rồi. Và can gián rằng đây là nguyệt quang, trước khi bày tỏ ý kiến muốn A Xà Thế chú ý lắng nghe, vì thế phải bẩm bạch trước. Hạ thần nghe trong Tỳ Đà Luận Kinh, đây là nêu rõ việc dẫn chứng kinh điển của cổ thánh tiên hiền. Người xưa nói, người quân tử cảm thấy rất hổ thẹn nếu lời nói của mình không có dẫn chứng kinh điển. Chú thích số 3, câu tiếng Hán hay là hay lắm. Ngôn bất cập điển, quân tử sở tàm, hay không? Lời nói mà không có đề cập, không có dựa vào kinh điển là chỗ tàm, chỗ hổ thẹn của người quân tử. Không, những cái câu Hán đó mình nói nhiều khi đánh tâm lý rất mạnh nha. Khi mà nói tiếng Việt nhiều khi nói tiếng Nôm người ta này không có mình. Thành ra thường thường mấy thầy hay dẫn chữ Nho là vậy đó. Mà cái câu rất nó ngắn gọn mà nghe rất bạn hay. Quân nhân ngôn mà bất cập điển là quân tử sở tàm. Hiện nay lời can gián rất trọng đại, lẽ nào dám ăn nói hồ đồ, toàn vô chứng cứ. Từ thuở kiếp sơ đến nay, nêu lên thời gian, tức là kiếp sơ đến nay, tức là thời lâu tạo thiên lập địa đến giờ đó, những tên ác vương, nêu tổng quát những kẻ bạo nghịch phi lễ, tham ngôi báu, nêu việc tham đoạt ngôi của vua cha, giết hại cha, nêu rõ sự đối với cha khởi ác nghịch, không thể dằn co, thành thử với đoạn mệnh thương thương. Cái ngô vàng nó nguy hiểm, con giết cha, anh giết em, phải không? Chú giết cháu, như là Minh Thành Tổ đó, giết cháu ruột của mình. Ông Chu Nguyên Chương là Minh Thái Tổ, có được ngon là ông thái tử của Chu Nguyên Chương. Có biết Chu Nguyên Chương gì, lập nhà Minh đó. Chu Nguyên Chương nó ai đọc Cô Gái Đồ Long không? Chú Nguyên Chương được đề cập như tên Lưu Manh, có điểu giả lắm. Là một hồi nhỏ, là hồi xưa là một cái thợ thịt ở trong làng, rồi đè nghèo. Lúc đó là hạn cơ hoang á, bị hạn hán mất mùa thì không có sinh kế được, phải vô chùa làm tăng, ở trong chùa làm tăng. Rồi sau này mới khởi nổi lên để mà chống lại nhà Nguyên. Chống là nhà Nguyên thì mới là may mắn, bởi vì phước mà, có tướng đế vương mà. Thành ra ông mới là đoạt được ngôi của nhà Nguyên, mà ông lên lập nhà Minh, gọi là Minh Thái Tổ. Tính người rất là gian dảo và nghi kỵ. Trong lịch sử chứng minh có giết sách vở đàng hoàng, ông giết đến 13,600 mấy chục người vô tội. Ông thích là ông giết. Ông nói thể mà thí dụ như đọc câu thơ, ông đọc câu thơ mà thấy một cái chữ gì ông nghi ngờ là ông giết mình liền. Có câu chuyện kể ông bạn, phong lần ông bạn cùng tu, ông đồng tu trong chùa, người hồi còn nhỏ tu với nhau trong chùa, bây giờ thấy bạn mình có lên ngôi đến thăm, thì Chu Nguyên Chương cũng khoản đãi. Nhưng mà Chu Nguyên Chương rất ghét người nào mà đề cập ông là dù là tăng hồi nhỏ. Ông rất ghét người nào mà nói hồi xưa ông xuất gia lắm. Ông muốn chứng tỏ là ông là mạng đế vương chứ không phải là ông tăng. Thành ông bôi, ông cố gắng ông làm cho người ta không biết cái quá khứ của ông. Thì dĩ nhiên ông tăng này đến thì ông cũng khoản đãi, ông cũng tiếp. Lịch sự mà ông ta đến ta thăm mình, không là vô cớ đuổi người ta ra ngoài, thì ông tăng này cũng mừng. không? Cũng thấy bạn cũ rồi, cũng vinh quang phú quý thì cũng mừng, mới làm bài thơ để tặng. Thì trong câu bài thơ nó có chữ thù vật. Thù là chữ văn thù đó. Thì chữ thù nó ngộ như cái là thù là thù thắng, là đặc biệt, là vô cùng. Nghĩa là nói ông này là người đã đứng một thù vật, tức là đứng có chỗ mà cao siêu tuyệt vời diệu hơn người. Đầu cái là tán thán ông Chu Văn Chương, chứ không có ý ý gì hết. Chu Văn Chương đọc xong tái mặt liền. Ông dám dùng chữ thù đây hả? Chết nó. Tại sao chữ thù thù mà nó vậy? Bởi vì chữ thù đó có chữ Chu. Chu là họ Chu đó. Họ Chu thì không có chữ bản thân viết được chữ Chu. Được kế bên chữ thù là chữ đãi. Chữ đãi cặp với chữ Chu thành chữ thù, mà chữ đãi là xấu. Đãi là xấu, tức là ông nói ông dám trù dòng họ Chu của tôi phải không? Thổ lên. Chặt đầu liền tức khắc, dẫn ông bạn ra chặt đầu ngay cái cửa ngõ môn liền. Tổng cộng số người giết là 13,600+ người mà người ta ghi được đó. Giết một cách bạo ngược hung ác, muốn giết sao là giết. Đến đời Minh, từ đời cái triều đại đó, mà đến đời Minh là cực kỳ chuyên chế, tức là ông vua là trời. Hồi xưa thí dụ như ông vua muốn giết đó, quần thần can gián ổng vẫn còn nghe, nhưng mà ở đây từ Minh không còn nữa. Ông vua đã là trời rồi thì không có ai can gián nữa. Khi ông ba quyết định là đúng, là đúng. Thành ra hồi xưa ông vua đó bên thầy nói là đến cực kỳ bạo ác. Mà ông thầy đó ông có gì đâu, một mà rõ ràng ông chữ thù là nếu mà đọc tại ông này là ông muốn đặt chuyện, ông muốn bịa chuyện để ông giết thì ông giết. Ông giết tại sao ông giết? Là ông giết để múc mấy ông tăng khác không dám đến gặp ông nữa, đừng có nhận ta làm bạn nữa. Cho mày biết, tao cảnh cáo tụi bay, hiểu không? Đời cảnh cáo của Chu Nguyên Chương cho những người xuất gia hồi xưa cùng tu với ông, bây giờ đi chỗ khác chơi đi, đừng đến đây làm lộn tao nữa, tao sẽ giết như thằng này nè. Thằng ta mới vừa, ông mới vừa chết xong, con ông là mới là dân vua có 4 năm mà, thì em của Chu Nguyên Chương là kéo quân từ Nam Kinh về Bắc Kinh lật đổ giết ông cháu liền. Thành ra nhà Minh, con của Chu Nguyên Chương mới làm vua một đời là bị diệt liền, chuyển qua dòng khác. Tại vì ông tạo quá ác, ông quá ác. Chứ nếu mà ông có tích đức thì dĩ nhiên con cháu ông làm việc lâu đời. Cô thấy không? Rõ ràng là nhờ quả báo nhãn tiền, ác thì không có nào mà lâu được hết. Tại ông nhờ mấy năm ông nông chùa, ông làm chút đỉnh công quả, ông được những cái phước báo như vậy. Bây giờ nghĩa là tỏ ra càng ngạo mạn, làm tới tổn phước khủng khiếp. Thành ra nó cái danh lợi mà cái nó làm cho mình nó khủng khiếp vậy đó. Thành ra nó giết mình một cách nhanh chóng. 18,000 người, cái câu cái trang 56 vẫn còn. Nếu bệ hạ giết cha thì cũng giống như số người này. 18,000 người thiệt sự là cái số tượng trưng cho thôi, chứ còn giết cha thì nhiều hơn lắm, nhiều lắm. Giết cha rất nhiều. Chưa từng nghe ông vua nào giết mẹ, nêu rõ từ xưa đến nay giết cha đoạt ngôi. Sách vở cũng từng ghi chép đến như tham ngôi giết mẹ, đây là việc chưa từng có. Nếu như bàn việc từ kiếp sơ đến nay, ác vương tham ngôi chỉ giết cha mình chứ chưa hề giết mẹ, điều xảy ra hôm nay khác hẳn thối thường. Bệ hạ hôm nay tham ngôi giết cha vì cha có ngôi vị để tranh đoạt, có thể nói là tương tự theo thối thường. Mẹ chẳng có ngôi vị để đoạt, nếu như tạo tội nghịch thì đây là chuyện trái ngược cổ kim. Cho nên nói, nay nếu đại vương làm việc ác nghịch trái đạo này, tức là để vết dơ cho dòng dốc sát đế lợi. Sát đế lợi là giai cấp quý tộc trong 4 giai cấp ở Ấn Độ, đời đời truyền thừa, không giống hạng bình dân. Bây giờ chửi ông này là ông chửi trong vua liền nè. Nào khác gì hạng Chiên Đà La? Đây là hạng không thuộc 4 giai cấp: Bà La Môn, sát đế lợi, Vệ Xá, Thủ Đà La. Tức là giai cấp cao nhất là Bà La Môn, tức là tăng lữ. Sát đế lợi là quý tộc, tức là giai cấp chiến sĩ đó. Vệ Xá là giai cấp thương nhân. Thủ Đà La là giai cấp thợ thuyền. Ở bên tàu thì họ phân biệt khác. Phân biệt là sĩ, thứ nhất là sĩ, rồi nông, công, thương. Thương là cuối cùng. Nhưng mà thầy thấy thương cuối cùng họ có tùng tùng họ đi thương hết. Người tàu họ buôn bán số 1. Còn ở đây thì họ thương ở trên thợ thuyền, hiểu không? Còn cái Chiên Đà La thì là không có hạng nào hết. Thì bây giờ ông tể tướng này ông nói thẳng với ông vua liền: đại vương mà làm chuyện này đó thì đại vương chẳng khác gì cái hạng Chiên Đà La. Hạng người này tính tình hung há, ác, không biết nhân nghĩa. Nói vậy chứ, tuy mang thân người sống tợ cầm thú, tội nghiệp mấy người chuyên là la không phải vậy. Nhưng mà thôi thì kệ các ngài, hồi xưa chắc đọc sách Ấn Độ cũng ít, không nghiên cứu sử địa đó. Thành ra nghe trong kinh, bởi vì sách nè, sách của Bà La Môn thì nó nói chuyên là la thì việc gì nó phải nói tốt chuyên là la. Thì nó nói như đây là bọn cầm thú như vậy nó mới dễ thống trị chứ. Thì ngài cũng đọc những kinh nói nói lại thôi, chứ tội nghiệp người ta chứ đâu có gì mà dễ sống giống cỡ cầm thú. Bị coi như cầm thú thì có đúng. Bệ hạ dòng dõi cao sang, lại là chúa tể một nước lớn, hôm nay khởi việc ác nghịch thì có gì khác với hạng chiên đà la? Đây là điều bất nhẫn. Nhà vua gây tạo việc ác, tổn hại, ô nhục xã tắc, tiếng xấu loan truyền, đây là điều ô nhục, là mọi người bất nhẫn. Cái câu này thầy dịch khác với ngài Thiền Tâm nè, ngài song xứng đáng ở ngôi vị này. Cái này đó là trong khi ngài Thiền Tâm nói là chúng tôi không hạ thần, không nhẫn ở lại, không có nói vậy. Thế là bây giờ ngài không xứng đáng ở ngôi vị này, nói thẳng, ông đại thần nói thẳng. Bởi vì cái là tiếng Hán nó kêu là bất nghi tại thử, tức là không có quyền ở đây, ông không làm xứng đáng làm vua. Có hai nghĩa. Thứ một, hiện nay đại vương tạo ác, không màng đến lễ nghĩa gia phong, đất nước này há để cho một gã chiên đà la thống lãnh hay sao? Đã nói ông là chiên đà la rồi mà, ông chiên đà la thì ông làm sao ông làm vua được? Số 2, đại vương trị vì quốc gia lại tổn hại tông thân của chúng tôi. Bởi vì ông giết ông vua Tần Bà Sa La là ông giết cha ruột của tôi rồi, ông Kỳ Bà, cha ruột của ông Kỳ Bà mà. Chỉ bằng tức phế ngài đến nơi hẻo lánh quan vu không có ai biết đến. Nhưng mà không dám, dĩ nhiên không dám trước phế, nói vậy thôi, đe dọa bằng miệng thôi. Hai vị đại thần nói xong, hai vị đại thần dùng lời thẳng thắn, can gián, dẫn chứng cổ kim, tuy có phạm thượng, nhưng chỉ mong nhà vua hồi tâm tỉnh ngộ, đưa tay đè chui gươm. Hai vị đại thần đưa tay nắm lấy chui gươm, cử chỉ thị oai, tỏ ý quyết liệt, nghĩa là sẵn sàng dùng võ lực nếu mà ông nhầm vua làm bậy. Lời can gián thô ác, không sợ phạm thượng, tình nghĩa quân thần đã sức mẻ, tại sao không quay lưng bỏ đi mà lại thụt lùi thoái bước? Đáp: lời thô tháo làm nghịch ý vua, mục đích để a sẽ thế ngừng tay không giết mẹ, e cơn giận của vua chưa tan, có thể dùng gươm gia hại, cho nên lấy tay đùi đè chui gươm tự vệ, thụt lùi ra đi. Tức là vừa đi vừa thủ thế cầm cây nắm sẵn chui gươm, sẵn sàng rút gươm ra. A sẽ thế lo sợ, a sẽ thế nghe qua kinh sợ bảo Kỳ Bà: ông không vì ta hay sao? A sẽ thấy thấy hai vị đại thần buông lời thô tháo càng ngăn, lại thấy bọn họ tay nắm chu gươm đi ra, sợ họ phản mình theo phe vua cha, bàn tính chuyện mưu phản, cho nên trong lòng bất an, cảm thấy sợ hãi. Kỳ Bà là em của vua, cổ nhân nói nhà có suy họa, không phải người thân thì không cứu. Cái chữ Hán gọi là gia hữu suy họa, phi thân bất cứu. Ông là em ta, chả lẽ cũng giống như Nguyệt Quang. Thực sự khi có việc á, là anh em có cãi nhau gì cãi, đến chừng có việc là cũng nhờ anh em thôi. Bây giờ hai người, một người là Nguyệt Quang là tể tướng, là người ngoài, còn Kỳ Bà là nữ y, là người em cùng cha khác mẹ. Thật sự á, nếu mà tính á, là cùng cha khác mẹ phải thân hơn là cùng mẹ khác cha. Nhưng mà thường thường là cùng mẹ khác cha lại còn có tật cân, còn lại còn họ thân thân hơn là cùng cha khác mẹ. Lấy gì hai người mẹ quyết định, có hai mẹ thì tự nhiên không thương nhau rồi. Còn cái này có một bà mẹ, mặc dù hai ông cha, nhưng mà hai ông cha đâu có phải ở cùng đúc đâu. Thành ra nó dễ thương hơn. Hai vị đại thần can gián lần nữa, Kỳ Bà thưa, bây giờ Kỳ Bà mới lên tiếng là: hồi nãy giờ thì Nguyệt Quang nói không à, nếu đại vương muốn cho chúng tôi ở lại giúp đỡ, xin đừng giết hại quốc thái. Người em mới can gián là: bây giờ đừng giết quốc thái. Thiệt sự là bà Vi Đề Hy là vợ lớn, còn mẹ của Kỳ Bà là vợ nhỏ. Thành ra tính ra cũng là mẹ của bổng, mặc dù là mẹ về mẹ ghẻ. A Sở Thế nghe lời can gián, tha chết cho mẹ. A Sở Thế nghe nói, tỏ vẻ ăn năn, vội cất gươm bội đến giết mẹ. Thiệt sự ổng sợ chứ, ổng bị đe dọa ổng sợ một phần, chứ thiệt sự là vậy chứ cũng chưa chắc. Thế nè, ông đâu sợ, ông có đâu có thật tha bà mẹ đâu. Sai nội quan cầm giữ quốc thái phu nhân trong thâm cung, không cho ra ngoài nữa, đóng cửa. Bây giờ bỏ ra giam luôn bà mẹ trong cung luôn. Bây giờ cho bà ra ngoài bà lộn xộn, bây giờ nhét nhốt bà lại. Rồi số 4 là: chán sự khổ ta bà, phu nhân bị giam cầm, vi đề hi bu u cấm sầu lo tiều tụy. U cấm, cấm là cầm là giam, u là chỗ tối, đó là phải là thâm cung. Thầy giảng rồi, thâm cung là chỗ của các cung nữ ở, các vị đại thần không được ra ngoài tự ra vào tự tiện, nên gọi là thâm, thâm là ở trong sâu, chỉ có thái giám mới vô được, thái giám một cung nữ thôi, còn lãnh cung nó khác. Thầy ông giam vào lãnh cung thì chết rồi đó. Nhưng mà dĩ nhiên là ông này muốn đâu có giam mày vào lãnh cung đâu. Thành ra khi mà bà gặp Đức Phật đó, bà bên bà được mấy người thì thị nữ hầu hạ. Bà có mấy người thị nữ, 500 thị nữ. Bà trong đó vỡ lẫn làm vua trong đó, bà không được cho ra thôi, nhưng mà ông vẫn kính mẹ. Khi mà ông ngu giận rồi đó thì thật sự là ông vẫn có hiếu như thường, chứ mẹ người mẹ. Thành ra cho 500 thị nữ hầu hạ người mẹ của ông. Chỉ có ông cha mà ông mới làm cái thù thôi à, chứ thật sự bà không có thù mẹ ông. Mặc dù thật sự là đầu tiên mẹ ông cũng đồng lõi với cha ông giết ông, chứ đâu phải mình là cha đâu. Bà cũng đẻ từ trên lầu cao rớt xuống gãy ngón tay, tuy ra còn căn nguyên bà cũng có tội nó gì nữa, nhưng mà khi nuôi dưỡng thì dĩ nhiên người mẹ thân thiết hơn thì họ có ơn, nhưng mà với lại người cha mới có ngôi để đoạt, thành ra đoạt cha ngôi của cha thành phải giết cha. À, thật thế tôi nghe lời can gián tha chết cho mẹ, nhưng vẫn còn giận bà mẹ đã thông đồng với vua cha, bèn ra lệnh nội quan giam mẹ vào trong thâm cung, không cho ra ngoài để gặp vua cha nữa. Vì thì bị u cấm sầu lo tiều tụy, phu nhân tuy thoát được cái chết nhưng bị giam trong thâm cung canh giữ nghiêm mật, không cách nào ra ngoài, trong lòng lúc nào cũng u buồn, càng lúc càng trở nên tiều tụy. Kể rằng hôm nay gặp họa khổ, bị vua A Xà Thế rút gươm định đoạt mệnh, lại bị giam một cung. Ngài Thiện Đạo thỉnh thoảng có làm bài kệ, hỏi phu nhân đã được thoát chết trở về cung cấm, đáng lẽ phải lấy làm vui mừng, vì sao lại sầu lo tiều tụy? Đáp: có ba nghĩa khác nhau. Phu nhân bị giam cầm, không còn ai đem thức ăn đến cho đức vua, nếu nghe bà gặp nạn, đức vua sẽ càng trở nên u sầu. Nếu không ai đem thức ăn, nhà vua ắt sẽ không còn sống bao lâu nữa. Hai, phu nhân bị giam cấm tức là cầm, không còn cơ hội gặp Phật và các đệ tử. Ba, phu nhân bị giam trong thâm cung, canh giữ nghiêm mật, lo sợ cho tánh mạng của chính mình, không biết còn sống được bao lâu. Vì ba lý do này bức bách thân tâm, lẽ nào không tiều tụy tội nghiệp? Lúc mà bà cầu Đức Phật đến, đây là lúc mà hình thỉnh Đức Phật nè, thì lúc đó là ông vua Tần Bà Sa La chết, nó giết liền, ông giết liền mà, ông đưa bà mẹ về cung xong là ông qua ông giết ông vua cha liền, phải không? Thành ra trong giây phút này Đức Phật bà cầu Đức Phật xong là Đức Phật đến đó phóng quang cho ông Tần Bà Sa La, thì ông Tần Bà Sa La bị thằng thợ cạo vô chơi giết á, buồn đau buồn ha. Đây là một cuốn sách kêu là một cái bi kịch của cuộc đời. Thành ra mình thấy con người đó, có cái nhẫn tâm lạ lùng, là một chỉ một niệm thôi mà họ không hài lòng, họ bất nhẫn, thì bao nhiêu tình nghĩa, những cái ngày chuỗi ngày cùng nhau chia sẻ bao nhiêu nuôi lo nỗi vui buồn, những cái ân tình xa xưa không còn nghĩa lý gì. Một cái dao là nó chém đoạn cái ân tình đó. Cái con người nó có khả năng như vậy đó. Thành ra rất là đau khổ, mà chỉ có con người thì thấy mới ác độc như vậy. Thành ra chỉ cần một câu chửi hay là một cái câu mắng hay là cái gì mà ấy, là hồi xưa giờ bao nhiêu nay tình bạn thì nó không có nghĩa lý gì. Hay là anh em, hay là vợ con chồng vợ gì đó. Thành ra thôi Nam Mô Phật, cái cỡ này cũng những là con người có khả năng làm thiện rất là thiện, nhưng mà đến chừng ác nghịch thì nó cũng dữ dội. Thành ra mới kêu là kham nhẫn, tức là Đức Phật nói chuyện là thế giới kham nhẫn, như là sao, là những người ở ta bà này là họ kham nhẫn chịu được tất cả những khổ não, mặc dù là như vậy đó, nhưng mà họ vẫn thích trở lại, họ vẫn mong sống lâu để họ nhìn thấy cuộc đời. Mặc dù họ nói đau khổ quá, muốn chết quá, nhưng mà thật sự chưa muốn chết đâu, còn muốn sống để nhìn tiếp nhìn tiếp vở kịch, hiểu không? Thôi thì dĩ nhiên là cái này á là chuyện khổ của người khác. Thành ra nhiều khi mình giỡn cái là mình nhìn cái khổ người khác mình không cảm thông, thành ra mình dửng dưng, mình thấy chung quanh mình khổ thiệt, hình ảnh bên ở Phi Châu này nọ nọ, nhưng mà nó xa lạ quá, ai đó là chuyện của họ, thế mình không có gì quan hệ lắm, thành ra mình vẫn nhẫn nhơ ngày tháng. Vũ trường vẫn mở đêm mỗi đêm, nghĩa là 24 tiếng, nghĩa là sòng bạc vẫn mở, nghĩa là vẫn khách tới, vẫn rầm, thấy không? Rồi những người có tiền vẫn ăn chơi nhậu nhẹt, thì cái đó là cái cảnh giới tà bà. Thành ra bây giờ mình phải tập quán sát như Đức Quán Thế Bồ Tát, nghe tiếng khổ chúng sinh để mà phát cái tâm A Di Đà Phật. Nguyện đem công